cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Không khó khăn gì để kiếm một ly hay là một lon nước uống có đường trong thời đại của chúng ta. Thế nhưng những tranh cãi về tác hại của loại nước uống này với sức khỏe con người cũng phổ biến không kém gì các lon nước ngọt. Với trường hợp của Ian Westman thì giờ đây anh đã biết thế nào là tác hại của nước giải khát có đường. Thứ mà Westman uống bây giờ chỉ là loại nước hoàn toàn không đường sau khi anh đã trải qua giai đoạn sức khỏe tệ hại. Trước đây, có thời mỗi ngày Westman uống đến 10 lon Coke và lượng đường tương đương trong từng đó nước uống là 90 thìa đường.
Thật là không thoải mái chút nào. Tôi đã phải đi ngủ lúc 8 giờ tối bởi vì cảm thấy mình đã kiệt sức rồi. Tình trạng này sau đó càng tồi tệ hơn cho đến khi tôi buộc phải nghĩ đến việc nên đi khám bác sĩ và họ đã chẩn đoán các vấn đề sức khỏe cho tôi.
Và vấn đề với sức khỏe đầu tiên của Westman chính là bệnh tiểu đường cấp độ 2. Bệnh tật chính là điều đã khiến Westman phải thay đổi chế độ ăn uống của mình, mà đặc biệt là không thể tiếp tục cách uống nước giải khát như thế nữa. Giáo sư Bronwyn Kingwell mới đây đã tiến hành một cuộc nghiên cứu, trong đó ông so sánh các loại nước giải khát có đường của Úc với các loại của ngoại quốc. Nghiên cứu này đã phát hiện ra rằng nước giải khát có đường của Úc đã sử dụng đường được chiết xuất từ cây mía, có nồng độ glucose cao hơn đến 20% so với loại đường tìm thấy trong thức uống giải khát của Mỹ và Âu Châu.
Điều này có nghĩa là lượng đường trong máu sẽ tăng cao hơn khi chúng ta uống các loại thức uống có đường của Úc, và việc này cũng sẽ tăng lượng insulin trong máu của chúng ta.
Giáo sư Kingwell cũng cho hay cần phải tiến hành thêm các cuộc nghiên cứu khác nữa để đánh giá thấu đáo hậu quả tiềm ẩn của lượng đường quá cao trong nước giải khát đối với sức khỏe con người.
Cụ thể là nghiên cứu xem có liên quan đến chức năng thần kinh và tâm trạng của con người ra sao. Tuy nhiên, về lâu dài thì cũng cần xem là nó ảnh hưởng thế nào đến nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như là tiểu đường hay bệnh tim mạch.
Những kết quả của nghiên cứu kể trên sẽ rất hữu ích trong việc hoạch định chính sách y tế sức khỏe. Trong khi đó, Liên minh vận động chính sách về bệnh béo phì ủng hộ mức thuế 20% đánh vào các loại nước giải khát có đường tại Úc. Được biết, tổ chức này cũng đã nghiên cứu về lợi ích của việc đánh thuế kể trên trong vòng 25 năm tới. Theo đó, chính việc đánh thuế với nước giải khát sẽ có thể cứu sống được 1.600 mạng người, ngăn chặn 4.400 trường hợp bị đau tim và giảm được 1.100 trường hợp đột quỵ. Một ích lợi khác về mặt kinh tế đó là sẽ tiết kiệm được cho hệ thống chăm sóc sức khỏe hơn 600 triệu đô la. Phát ngôn nhân của Liên minh Vận động Chính sách về Bệnh Béo Phì Úc, Jane Martin khẳng định, hoạt động quảng cáo tiếp thị cũng là điều mà các nhà hoạch định chính sách cần nhắm đến.
Một phần trong nhu cầu với thức uống có đường bị hoạt động quảng cáo rầm rộ chi phối, đặc biệt là thông qua các nhà tài trợ cho các môn thể thao và thông qua truyền hình, cũng như các hình thức quảng cáo tiếp thị khác.
Tuy nhiên, có một thực tế là nếu tăng thuế suất với sản phẩm đường thì cũng đồng nghĩa với việc kéo theo giá thành của các hàng hóa khác vốn được sản xuất có sử dụng nhiều đường. Trong đó phải kể đến như là caram, chocolate, sử dụng rất nhiều đường trong quá trình sản xuất. Theo ABC thì một thanh chocolate sẽ tăng giá thêm 10%, trong khi cây caram sẽ tăng giá lên đến 65% nếu áp dụng thuế suất tại Úc.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.